Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên phóng hai phi đạn bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Các phần tử nổi dậy Ukraine thả các quan sát viên Âu Châu. Nghi can vụ tấn công ở Benghazi không nhận tội tại tòa án ở Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Cindy Sain tường trình về việc phe Cộng hòa đổ lỗi cho Tổng thống Obama về sự tăng vọt của số trẻ em nhập cảnh trái phép. Thông tin viên Daniela Schreier tường trình về kỷ niệm 50 năm đài VOA và Hải giám cùng tác chiến trong chiến tranh lạnh. Thông tin viên Steve Herman tường trình về việc Lào cân nhắc những lo ngại của các nước láng giềng về dự án thủy điện. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức quân sự Nam Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng vừa bắn thử hai phi đạn tầm trung từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên vào biển Nhật Bản. Một lần nữa bất chấp lệnh của Liên Hợp Quốc cấm quốc gia cộng sản này bắn thử phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng hai phi đạn loại Scud được phóng hôm Chủ nhật từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Tokyo đã trao một kháng thư cho Bình Nhưỡng nghiêm khắc phản đối các vụ phóng thử này. Nhưng chính phủ Nhật Bản cho hay họ sẽ tiến hành các cuộc họp chính thức với Bắc Triều Tiên vào thứ Ba tới ở Bắc Kinh về việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các vụ phóng phi đạn hôm Chủ nhật diễn ra hai ngày sau vụ thử được Bắc Triều Tiên mô tả là các phi đạn tự hành chiến thuật tân tiến siêu chính xác. Vụ phóng phi đạn này xảy ra trước chuyến thăm Seoul của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp gỡ Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên trong gần hai thập niên. Một nhà lãnh đạo đương quyền của Trung Quốc đã đi thăm Nam Triều Tiên trước khi đi thăm Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên dường như dùng những vụ phóng thử phi đạn như là một phản ứng đối với những chỉ trích hoặc những cuộc thao dượt quân sự của Nam Triều Tiên và của Hoa Kỳ. Các phần tử nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine đã trả tự do cho bốn quan sát viên Âu Châu mà họ bắt giữ hơn một tháng. Bốn quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu Châu, gọi tắt là OSCE, được thả ra hôm thứ Bảy, một tháng sau khi họ bị bắt ở Luhansk. Bốn quan sát viên khác bị bắt ở Donetsk đã được thả ra trước đó trong tuần. Các giới chức OSCE nói rằng tất cả các quan sát viên này đều khỏe mạnh. Hiện vẫn chưa rõ tại sao họ lại bị bắt. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu những người đòi ly khai và những người ủng hộ họ ở Moscow phải có những hành động để hạ giảm cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, bằng không sẽ bị chế tài thêm. Các bước hành động mà Liên hiệp Âu Châu yêu cầu có việc đàm phán hòa bình để cho các quan sát viên OSCE thi hành nhiệm vụ của họ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Sáu đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày nữa với phe nổi dậy. Một số phần tử nổi dậy nói họ sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn với điều kiện là các lực lượng quân sự Ukraine cũng tuân thủ lệnh này. Cũng trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lên án Hoa Kỳ đẩy Ukraine vào con đường đối đầu với Moscow. Ông Lavrov nói, cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tốt hơn nếu các cuộc đàm phán chỉ bao gồm Nga và đối tác Âu Châu mà không có Hoa Kỳ. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nghi can bị truy tố cầm đầu cuộc tấn công gây chết người vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya đã không nhận tội tại tòa án liên bang ở Washington. Ahmed Abu Khatala được máy bay trực thăng chở từ một chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đến Washington. Tại phiên tòa, nghi can Khatala bị truy tố tội thông đồng và cung cấp vật chất cho các phần tử khủng bố dẫn đến giết người. Cáo trạng này có thể dẫn đến án tù chung thân đối với nghi can Khatala. Chính phủ theo trong đời cũng sẽ nộp thêm những cáo trạng khác có thể dẫn đến án tử hình đối với nghi can này. Lực lượng đặc biệt Mỹ và FBI bắt được Khatala trước đây trong tháng gần Benghazi. Nhà chức trách Mỹ hỏi cung Khatala trên một chuyến hạm chở nghi can này đến Mỹ. Phiên tòa kế tiếp xử nghi can này dự trù sẽ diễn ra vào thứ Tư tới. Hoa Kỳ buộc tội Katala là kẻ cầm đầu cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2012, giết chết đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cáo buộc chính quyền Obama và Bộ Ngoại giao sao nhãng không cung cấp đủ an ninh tại một vùng biến động dễ bị khủng bố. Máy bay của Israel đã thực hiện nhiều vụ oanh kích ở dải Gaza hôm nay Chủ nhật, vài giờ sau khi xảy ra những vụ bắn rocket từ lãnh thổ Palestine làm cháy một nhà máy của Israel. Quân đội Israel cho hay 12 cuộc oanh kích nhắm vào các mục tiêu mà họ nói là các địa điểm hoạt động của khủng bố. Các nhân viên cứu thương của Palestine cho biết họ có hai người bị thương. Các phần tử chủ chiến Palestine đã bắn rocket vào miền nam Israel hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Một quả rocket đã trúng một nhà máy ở thị trấn Asderot, gây cháy nhà máy này. Quân đội Israel nói rằng tính từ đầu tháng 6, các phần tử chủ chiến ở dải Gaza đã bắn hơn 60 quả rocket vào Israel. Căng thẳng gia tăng kể từ khi ba thiếu niên Israel mất tích ở bờ Tây hôm 12 tháng 6. Israel nói phe Hamas đã bắt cóc những thiếu niên này. Israel đã bắt giữ hàng trăm người Palestine theo Hamas trong nỗ lực tìm kiếm ba thiếu niên mất tích. Hamas phủ nhận mọi dính líu trong vụ các thiếu niên mất tích này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Iraq vừa mở một cuộc tấn công lớn để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni. Các giới chức quân sự cho hay cuộc hành quân trên bộ chính bắt đầu hôm thứ Bảy với những cuộc giao tranh dữ dội trong thành phố giữa các phần tử nổi dậy Sunni và các lực lượng đặc biệt của Iraq trong nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát một trường đại học. Máy bay trực thăng vũ trang oanh kích khu vực này trong lúc xe tăng tiến lên từ hướng nam. Các giới chức Iraq cho hay họ nhận được nhiều chiến đấu cơ đã qua sử dụng của Nga để dùng trong cuộc chiến chống lại phiến quân. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra không lâu sau khi các giới chức Hoa Kỳ nói sẽ bay máy bay không người lái có vũ trang trong không phận Iraq để bảo vệ cho các cố vấn quân sự Mỹ được phái đến giúp chống các phần tử nổi dậy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phái 300 quân nhân đến Iraq hồi trước đây trong tháng để tăng cường cho các lực lượng an ninh của chính phủ Baghdad và sẽ lập ra các trung tâm phối hợp hành quân chống các phần tử chủ chiến Sunni. Tổ chức Human Rights Watch hôm thứ Sáu cho hay phân tích các hình ảnh và các hình ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy rõ ràng là các phần tử cực đoan ISIL thực hiện những vụ hành quyết lớn ở Tikrit sau khi họ chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Nhóm nhân quyền này nói rằng các phần tử cực đoan đã giết khoảng 160 đến 190 người tại ít nhất là hai địa điểm trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đi thăm Trung Đông để kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực đối phó với mối đe dọa của các phần tử chủ chiến Hồi giáo phát sinh từ các cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Tòa Bạch Ốc loan báo ý định cấp 500 triệu đô la để huấn luyện cho phe nổi dậy Syria để chống ISIS và chống các lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Kerry họp với các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập tại Paris trong nỗ lực quy tụ sự hợp nhất trong khu vực để chống lại ISIS. Một vụ tấn công bằng xe bom tại khu ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hiện do phe nổi dậy kiểm soát đã giết chết ít nhất hai người và làm bị thương nhiều người khác. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ở khu chợ đông người ở Dor Umar. Nhóm xuất phát từ mạng lưới Al-Qaeda, tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, là một phe đối địch ở khu vực này, đối kháng với nhiều nhóm nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. ISIL đã chiếm được nhiều khu vực lớn ở miền Bắc Iraq và đe dọa sẽ chiếm Baghdad. Tháng chay Ramadan của người Hồi giáo đã bắt đầu ngày hôm qua thứ Bảy tại nhiều nơi trên thế giới. Các tín đồ Hồi giáo tin rằng đó là lúc Thượng Đế truyền thánh kinh Koran cho tiên tri Muhammad. Trong tháng chay Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn uống vào ban ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ngỏ lời cầu chúc cộng đồng Hồi giáo trong nước và nước ngoài. Ông nói rằng ông trong đội được tiếp đón tín đồ Hồi giáo Mỹ tại Tòa Bạch Ốc trong lễ Iftar, bữa ăn tối bắt đầu tháng chay. Thời điểm bắt đầu, tháng Ramadan được xác định qua sự trông thấy trăng lưỡi liềm bằng mắt thường. Tại Mỹ và Canada, tháng Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 6. The Voice of America, VOA. Một tòa nhà chung cư 11 tầng đang trong quá trình xây dựng ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, đã đổ sập chiều tối hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị kẹt bên trong. Đa số các nạn nhân là công nhân xây dựng đang trú mưa và tránh sét. Những người mục kích nói có khoảng 50 người bên trong lúc tòa nhà sập. Gần 30 người được cứu, một số đang được chữa trị ở bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ hôm nay nói rằng công việc cứu hộ của họ có thể kéo dài nhiều ngày. Các giới chức Ấn Độ đang thẩm vấn hai người của công ty xây dựng. Các giới chức của cơ quan không gian Hoa Kỳ loan báo thử nghiệm thành công một dĩa bay mới để đáp xuống quả tinh, mặc dù một chiếc dù đã không mở ra hoàn toàn. NASA hy vọng sẽ sử dụng dĩa bay mới này trong cuộc thám hiểm có người đến hành tinh đỏ này trong tương lai. Một kinh khí cầu helium và một động cơ hôm thứ Bảy đã mang theo vật thể bay hình dĩa lớn từ bệ phóng ở bang Hawaii lên độ cao hơn 36.000 mét trên Thái Bình Dương, nơi mà khí quyển cũng loãng như khí quyển trên sao hỏa. Nhưng chiếc dù có cánh rộng 34 mét dùng để lái chiếc dĩa bay cho nó đáp xuống biển đã không mở ra hết. Tuy nhiên NASA tỏ ra hài lòng với kết quả này và nói rằng kinh nghiệm đó còn giá trị hơn là tất cả mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, một trận chiến chính trị đang hình thành ở Washington về sự tăng vọt của số trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Mỹ mà không có cha mẹ đi cùng. Các chính khách Cộng hòa đổ lỗi cho chính quyền Obama về điều mà họ gọi là những chính sách di trú quá lỏng lẻo và không rõ ràng. Phe Dân Chủ cho rằng các em bé đó đang tìm cách thoát khỏi tình trạng nghèo khổ cùng cực và những vụ bạo động liên quan tới ma túy. Và Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ những đề nghị về việc bố trí binh sĩ dọc theo biên giới giáp với Mexico. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên Cindy Sane của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Từ đầu năm tới nay, có tới 52.000 trẻ em không có cha mẹ đi cùng, phần lớn là từ Guatemala, El Salvador và Honduras, đã thực hiện một cuộc hành trình đường dài xuyên qua Mexico để vượt biên sang Mỹ. Nhân viên tuần tiễu biên giới Mỹ đã câu lưu hầu hết các em này và rút cục đưa các em tới sống với một người thân hoặc một gia đình làm cha mẹ nuôi tạm ở Mỹ. Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện, dân biểu Michael McCaul của Đảng Cộng Hòa, nói rằng chính quyền Obama lẽ ra phải thấy trước là vấn đề này sẽ xảy ra. Tragic fact is these children are making a dangerous
journey based on misinformation. Sự thật bi đát là những em bé này đang thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm dựa trên những thông tin sai lạc và lời hứa hẹn không đúng sự thật về ân xá.
Dân biểu McCaul, đại diện tiểu bang Texas, nói rằng các tiểu bang biên giới như tiểu bang của ông hoàn toàn bị quá tải bởi làn sóng vượt biên của các em bé. Ông kêu gọi Tổng thống Obama nhanh chóng hành động. States should not need to protect what is in the
federal government's role under our Constitution. Các tiểu bang không cần phải bảo vệ cho những gì mà theo hiến pháp là vai trò của chính phủ liên bang. Tổng thống cần phái ngay lực lượng vệ binh quốc gia tới vùng biên giới Tây Nam để ứng phó với vụ khủng hoảng này.
Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ việc bố trí binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia ở biên giới sau khi loan báo hồi tuần trước là chính phủ liên bang sẽ mở thêm các trung tâm tạm giam. Phe Dân Chủ cũng bác bỏ những lời đổ lỗi của phe Cộng Hòa. Họ nói rằng các trẻ em ở những nước Trung Mỹ cũng đang tới những nước khác để tị nạn. Dân biểu Benny Thompson phát biểu. It is irresponsible to attribute
this crisis to one U.S. policy. Thật là vô trách nhiệm khi cho rằng vụ khủng hoảng này phát sinh từ một chính sách của Mỹ hoặc một vị tổng thống Mỹ.
Nhiều trẻ em vượt biên một mình rút cuộc đã được thả khỏi nhà giam và được giao lại cho thân nhân của các em nuôi dưỡng trong lúc chờ ngày ra tòa. Một số em đã bị trục xuất. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson nói rằng đây là một vụ khủng hoảng nhân đạo. We're talking about large numbers of children
without their parents. Chúng ta đang nói tới một số rất đông các em bé không có cha mẹ đi cùng. Những em bé đã tới biên giới của chúng ta trong tình trạng bị đói khát, bị kiệt sức, bị hoảng sợ và dễ bị lợi dụng. Sự đối xử của chúng ta với các em bé này thực sự phản ánh luật pháp và giá trị của đất nước chúng ta.
Tuy nhiên, một số nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa cảm thấy bất mãn về vụ này. Họ nói rằng từ lâu họ đã yêu cầu xây thêm hàng rào và tăng cường công tác an ninh dọc theo biên giới. Dân biểu Mike Rogers phát biểu như sau.
Tôi đã tới đó, tôi biết rõ những gì tôi đang nói. Chúng ta không có hàng rào ở dưới đó. Nếu chúng ta có, thì chúng ta đã không có những em bé 5 tuổi vượt biên sang nước chúng ta.
Bộ trưởng Johnson cho biết luật pháp nước Mỹ có những quy định đặc biệt dành cho những em bé không có cha mẹ đi cùng.
Đạo luật ban hành năm 2008 đòi hỏi chúng tôi phải giao các em này, nếu các em không có cha mẹ đi cùng, cho bộ xã hội trong vòng 72 giờ đồng hồ.
Ông Johnson cho biết chính phủ đang ra sức truyền bá một thông điệp để cho các bậc cha mẹ ở Trung Mỹ biết rằng con cái của họ đối mặt với những mối rủi ro không thể chấp nhận được khi các em vượt biên sang Mỹ và các em sẽ bị trục xuất chứ không phải sẽ được cấp giấy tờ di trú. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, năm 1952, giữa lúc chiến tranh lạnh đang diễn ra, một tàu tuần duyên dài hơn 100 mét được biến thành một cơ sở truyền thanh di động của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của nó trong hơn một thập kỷ là gửi thông tin vượt qua bức màn sắt để chống lại sự tuyên truyền của Xô Viết bằng hơn một chục ngôn ngữ khác nhau. Thông tin viên Daniela Schreier ghi nhận chi tiết về một cuộc triển lãm được tổ chức để tôn vinh những cựu binh và những thông tin viên, những người đã làm việc trên chiếc thuyền đó ngoài khơi bờ biển Rhodes ở Hy Lạp. In the Cold War against the Communists, the United States commissions the Coast
Guard Cutter Courier as its first seagoing radio transmitter. Người đưa tin, truyền tin tức, âm nhạc và cả hy vọng sang bên kia bức màn sắt. Được Tổng thống Harry Truman giao nhiệm vụ vào năm 1952, chiếc tàu trở thành một phương tiện truyền thông thiết yếu trong chiến tranh lạnh. Được mã hiệu là chiến dịch trôi nổi, trạm phát thanh tiếp âm trên biển là một sự hợp tác độc nhất vô nhị giữa Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và lực lượng tuần duyên. Ông Richard Hody từng là một trung úy làm việc trên con tàu đó từ năm 1958 đến năm 1961. Total mission of the Coast Guard Cutter
Courier was to be Toàn bộ sứ mạng của người đưa tin tàu tuần duyên là một tiếng nói của nước Mỹ ở Trung Đông và các quốc gia phía Nam của Nga, để họ có thể nghe được tiếng nói từ thế giới bên ngoài.
Hoa Kỳ càng muốn đưa các thông tin ra bên ngoài bức màn sắt, thì chính phủ Xô Viết càng muốn chặn những chương trình phát thanh đó. Here's how jamming sounds when it cuts in on a Voice of America broadcast. Ông Bob Marriott từng làm việc cho một trong những nhóm truyền tin đầu tiên trên thuyền vào năm 1952. Ông làm việc trong phòng sản xuất chương trình tiếp âm, chiếm trọn 3 tầng của thuyền với một danh sách 3 tần sóng cho mỗi chương trình. We had a long list because the Russians
jammed it. Believe it or not. Chúng tôi có một danh sách dài vì người Nga đã chặn nó. Bạn có tin không, khi chúng tôi vừa có sóng rất mạnh thì chúng lại bị chặn ngay. Nó giống như một cái máy xay cà phê. Và chúng tôi phải chuyển sang một cái tiếp nhận mới. Chúng tôi thực sự đã đối đầu với người Nga. Chúng tôi không bao giờ giáp mặt họ và chúng tôi hy vọng điều đó không xảy ra. Nhưng chúng tôi chơi trò mèo vờn chuột với họ bất cứ đêm nào khi lên sóng.
Người đưa tin phát thanh các chương trình bằng 13 thứ tiếng, 3 ngày trong tuần, nhờ vào sóng 150 kW. Sóng này mạnh gấp 3 lần sóng truyền trên mặt đất thông thường. Ông Richard Shannon, có bi danh là Đỏ, nhớ lại rằng điện trường mạnh tới mức nó có thể thắp sáng một bóng đèn neon mà không cần cắm điện.
Có nhiều bức xạ về đêm đến nỗi chúng tôi dùng nó để đánh tín hiệu bằng gậy đèn ban ngày. Còn ban đêm chúng tôi có thể dùng đèn neon. Những bóng đèn neon dài như thế này và chúng tôi có thể đi găng tay để cầm chúng và đánh tín hiệu bằng đèn bằng cách này.
Con tàu lúc đầu được phủ bằng hàng rào bóng phòng không và được gắn anten sóng trung bình. Nhưng kỹ sư của VOA, Ivan Bor, đã thiết kế một hệ thống mới khi thiết kế ban đầu gặp trục trặc.
Dây anten luôn bị phân tán và cuối cùng thì chỉ đến được Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Ivan Bor tạo ra một cái mới gọi là dạng D châu thổ. Nếu bạn nhìn vào cột buồm ở mũi tàu này, nó trông giống như dây phơi quần áo. Chúng tôi chạy 3 dây dọc ra phía cột buồm chính ở phía sau đây và 3 dây ở phía đầu. Hệ thống này hợp lý hơn vì chúng tôi có thể gắn được nhiều dây anten trên đó để phát sóng.
Năm nay đánh dấu 50 năm kết thúc nhiệm vụ phát thanh trên biển của người đưa tin vào năm 1964. Một cuộc triển lãm được tổ chức để vinh danh những người đã làm nhiệm vụ đó vào tháng 6 tại Học viện Tuần Duyên ở New London thuộc tiểu bang Connecticut. Phụ trách bảo tàng Jennifer Gaudio đặt tên cho buổi triển lãm là Một tiếng nói của hy vọng và tự do, lấy cảm hứng từ những lời ghi chú trên tường nhà vệ sinh và giấy vệ sinh được gửi tới từ những người nghe đài ở bên kia bức màn sắt.
The Voice of America is about broadcasting hope and truth, and the major mission of the
Mục tiêu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là truyền đi hy vọng và sự thật, trong khi mục tiêu của lực lượng tuần duyên là cứu sống mạng người. Đó là một kinh nghiệm độc nhất vô nhị, đặc biệt là cho cả hai cơ quan này trên vùng lãnh vực chưa được mấy ai khám phá trong chiến tranh lạnh.
Trong 12 năm, chương trình phát thanh của VOA bao gồm cả nhạc Mỹ, những tiết mục jazz như chương trình của Charlie Parker và vua nhạc rock and roll Elvis Presley cũng được tiếp âm trên toàn thế giới. Sự giao thoa văn hóa này nhằm mục đích truyền cảm hứng đến những trái tim và trí óc phía bên kia bức màn sắt.
Nó làm niềm tự hào trong mình trào lên khi biết rằng mình là một phần của đơn vị quan trọng ngay cả khi mình không cầm súng bắn. Chúng tôi đã là một yếu tố chính trong chiến tranh lạnh.
Bà Jennifer Gaudio nói rằng cuộc triển lãm sẽ được đi khắp đất nước. Bà hy vọng rằng nó sẽ làm cho mọi người rọi một tia sáng lên sứ mạng truyền thông quan trọng, nhưng ít được biết đến trong chiến tranh lạnh.
Thưa quý thính giả, Lào đã thông báo cho các thành viên của Ủy ban Sông Mekong, gọi tắt là MRC, rằng Lào có ý định xúc tiến dự án thủy điện lớn, nhưng sẽ cứu xét những điều chỉnh dựa vào các quan ngại của các nước láng giềng, đã bày tỏ sự dè dặt về dự án gây nhiều tranh cãi này. Thông tin viên VOA Steve Herman tường trình từ Bangkok.
Trong một dấu hiệu thay đổi lập trường, chính phủ Lào cho biết sẽ lắng nghe ý kiến và hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Sông Mekong và các đối tác phát triển trước khi xây đập Don Sa Hong. Trước đây, Lào đã nhấn mạnh rằng bởi lẽ dự án thủy điện nằm trên một nhánh sông Mekong chứ không phải trên dòng chính, nên họ không cần phải đệ trình đề nghị cho tiến trình tiền tham khảo chính thức của ủy ban. Trưởng ban quản trị của ủy ban, ông Hans Gutmann, nói với các phóng viên rằng văn phòng MRC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này, nhưng chung cuộc Lào vẫn có thể quyết định làm lơ trước những phản đối bởi vì không có tiến trình dân chủ chính thức nào.
However, it does allow for a more formal consideration of the potential consequences and allows the Lao government.
Tuy nhiên, ủy ban có cho phép một sự cứu xét chính xác hơn có thể có và cho phép Lào lúc đó đưa ra cứu xét nếu cần. Nhưng tự thân tiến trình không nhất thiết đòi hỏi chúng ta phải biểu quyết chung cuộc về vấn đề.
Đập nước sẽ sản xuất 260 MW điện. Thái Lan, Việt Nam và Campuchia đã nêu quan ngại về tác động của dự án đối với môi trường. Bí thư thường trực của Thái Lan tại Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mekong Quốc gia của Thái Lan, ông Choite Trachu, nói chính phủ của ông tán thành sự thay đổi của Lào từ việc chỉ thông báo về đập nước qua tiến trình tham khảo bao quát hơn. Tổ chức phi chính phủ các dòng sông quốc tế gọi sự thay đổi này là một cơ hội để các nước láng giềng có tiếng nói về việc liệu có xúc tiến dự án hay không. Nhưng tổ chức này nói, đồng thời Lào nên đình chỉ mọi công tác xây dựng tại hiện trường đập Don Sa Hong để có thể thực hiện tiến hành một sự đánh giá thực thụ. Nhiều tổ chức môi trường cho rằng dự án thủy điện sẽ làm hủy hoại hệ sinh thái của dòng sông, bởi lẽ nó sẽ chặn sự di trú của các loài cá. Lào cho biết sẽ tiếp tục công trình đã khởi sự để cải thiện các kênh trong khu vực dự án giúp loài cá di trú. Cũng có sự quan ngại đáng kể về công trình xây dựng vốn đã khởi sự. Một đập khác trên sông cũng ở Lào. Đập Sayaburi được sự tài trợ của các ngân hàng thương mại của Thái Lan nhằm mục tiêu sản xuất khoảng 1.300 MW điện. Gần như toàn bộ sẽ được thẩm quyền phát điện Thái Lan, EGAT, mua lại. Tuần trước, một tổ hợp các nhóm bảo vệ môi trường gồm cả quỹ bảo vệ giả sinh, WWF, đã gửi một bức thư cho tập đoàn cầm quyền nay đang nắm quyền lập pháp và hành pháp ở Thái Lan, yêu cầu tập đoàn đình chỉ hay bãi bỏ thỏa thuận mua điện của tập đoàn này. Yêu cầu gọi dự án này là một trong những con đập có tiềm năng gây nhiều thiệt hại nhất đang được xây dựng trên thế giới và nó cấu thành mối đe dọa xuyên biên giới lớn nhất tính tới nay đối với an toàn lương thực, phát triển bền vững và hợp tác khu vực ở lưu vực hạ vùng sông Mekong. Campuchia và Việt Nam cũng đã phản đối dự án. Tòa án hành chính tối cao Thái Lan tuần này đã đồng ý cứu xét một vụ kiện chống lại thỏa thuận mua điện từ con đập này. Tổ chức phi chính phủ những dòng sông quốc tế hôm nay ca ngợi quyết định của tòa như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tác động xuyên biên giới tai hại mà đập Sayaburi có thể gây ra cho hệ sinh thái sông Mekong và dân chúng. bất kể những khẳng định do chính phủ Lào đưa ra trước đó rằng dự án sẽ mang tính bền vững. Sông Mekong là con sông dài nhất ở Đông Nam Á, bắt nguồn từ vùng núi ở tỉnh Thanh Hải ở bên Trung Quốc. Châu thổ hạ nguồn sông Mekong nuôi sống gần 60 triệu người. Cá của con sông này là một nguồn protein quan trọng cho khối dân ở đây. Và phù sa cùng các chất dinh dưỡng ở cửa sông là cấp thiết cho nền sản xuất của Việt Nam trong vùng châu thổ. Có các kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 dự án thủy điện ở các phần hạ nguồn sông Mekong. Những người ủng hộ nói các dự án này là cấp thiết cho khu vực đang phát triển mạnh và sẽ giúp giảm thiểu tình trạng nghèo khó.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Phương có câu hỏi như sau. Kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, xin hỏi về một lỗ mũi bị nghẽn, khi thì bên trái, khi thì bên phải. Tôi định cư ở Mỹ, năm nay 57 tuổi, bị chứng lỗ mũi khi ngủ dậy thì chỉ một lỗ mũi thông, lỗ kia bị nghẹt, khi thì bên trái, khi thì bên phải. Khi nằm nghiêng bên trái, lỗ mũi bên phải thông, nằm nghiêng bên phải, lỗ mũi trái thông. Tôi không dị ứng allergy dị ứng phấn hoa và cũng chưa hề phải dùng thuốc dị ứng. Thuốc tôi uống hiện nay là vitamin D3 giúp bổ xương, vitamin B6 và B12 giúp khỏi bị choáng váng. Red yeast rice cho cholesterol. Tôi đã gặp bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng. Bác sĩ chuyên khoa đã dùng scope soi bên trong mũi tìm nguyên do như thịt dư, bướu hay cấu tạo mũi gây chứng trên và đã cho biết là mũi tôi không có gì lạ thường. Bác sĩ chuyên khoa cũng đã không tìm ra được nguyên do gây chứng lỗ mũi bị nghẹt. Bác sĩ chuyên khoa cho tôi dùng nostril spray, fluticasone prop 50 microgram, NS 16 gram để giảm sưng xem nó có giúp gì được không. Đã dùng gần 2 tháng mà chẳng thấy giúp gì cả. Tôi chú ý thấy khi chưa nằm xuống lỗ mũi vẫn thông nhưng từ từ thì nó bị nghẹt. Ngày nào tập thể dục thì chứng nghẹt thở ít hơn nhưng vẫn có. Tôi thay đổi chăn mền trải giường để tìm nguyên do nhưng thất bại. Chỉ biết khi tôi nằm mà thức thì mũi ít nghẽn hơn. Chỉ khi nằm lâu và ngủ thì càng lúc càng nghẽn. Tôi hỏi bác sĩ chuyên khoa rằng tôi sợ khi mình ngủ vì lỗ mũi bị nghẽn sẽ chết ngộp trong đêm vì thiếu oxy. Bác sĩ chuyên khoa trả lời, khi đó theo phản xạ tự nhiên miệng tôi sẽ mở ra để thở, không cần lo sẽ chết ngộp. Bác sĩ nói nếu vẫn không tìm ra lý do thì tôi có thể đến Sleep Center ngủ qua đêm để bác sĩ gắn bộ phận theo dõi, tìm nguyên do tại sao tôi có chứng bệnh trên. Hình như bác sĩ chuyên khoa của tôi không thấy vấn đề của tôi trầm trọng nên không thấy đề nghị gì thêm nữa. Nhưng tôi lại thấy rất khó chịu vì bệnh này. Xin bác sĩ Hiền cho tôi biết có thứ gì có thể gây cho tôi một lỗ mũi bị nghẽn khi ngủ không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp phụ nữ 57 tuổi, nghẹt mũi một bên. Và cái nghẹt này xen kẽ hay luân phiên bên trái và bên phải. Thì đây là một cái hiện tượng thường gặp. Tuy nhiên sách y khoa thì ít nói đến, mặc dù là nhiều bệnh nhân để ý mình bị cái chứng như vậy và thắc mắc mà không có câu giải đáp thích đáng. Tôi xin trình bày sau đây cũng như mọi khi hoàn toàn có tính cách thông tin về một cái hiện tượng sinh lý gọi là chu kỳ mũi. Và cái từ này tôi dịch của cái từ Anh ngữ là nasal cycle. Nasal là mũi, cycle là cái chu kỳ. Chúng ta biết rằng là mũi được chia ra hai bên, bên phải và bên trái. Và ở giữa có cái vách mũi. Và đi đường đi vào là cái hai cái lỗ mũi bên phải và bên trái. thì chúng ta có thể tự hỏi tại sao chúng ta có một cái lỗ miệng mà thôi mà lại phải cần đến hai cái lỗ mũi. Thì hai cái lỗ mũi riêng biệt kiểm soát đường vào của không khí nó hữu hiệu hơn là nếu mà chung với nhau, bằng cách nó cho phép không khí tiếp cận với niêm mạc mũi trên một cái diện tích rộng lớn hơn. Thì cái diện tích này còn được gia tăng gấp mấy lần là vì trong mũi chúng ta có những cái giống như là những cái máy hiên, nó hình như những cái vỏ sò nó chĩa ra, từ tiếng Anh gọi là turbinate. Và trong đó có những cái võng tĩnh mạch tạo nên những cái xoang, những cái khoảng trống chứa máu li ti, nó có khả năng nó chứa một cái lượng máu khá lớn. Và nó có khả năng lúc thì nó dạng nở, có nghĩa là nó cương lên, từ tiếng Anh là congestion, hoặc là lúc nó co rút lại, nó teo lại, gọi là decongestion. Thì nhờ những cái mạch máu có thể co dạng này mà cơ thể có thể điều hòa cái độ ẩm bằng cách đem cái hơi ẩm, hơi nước từ trong máu qua và nhiệt độ của cái không khí đi qua. Thì lúc chúng ta thở vào mũi mỗi ngày, chúng ta thở vào chừng 10.000 cho đến 20.000 lít không khí đi qua mũi. Và mũi có nhiệm vụ xử lý cái số lượng không khí này trong nhiều mặt. Thứ nhất là điều hòa nhiệt độ, không lạnh quá, cũng không có nóng quá. Nếu mà lạnh quá thì làm cho nó ấm lên. Và nếu mà nó nóng quá thì khi đi qua cái mũi thì nó cũng giảm xuống. Thứ nhì là lọc không khí để ngăn chặn bụi bặm, các loại chất độc hại, các loại nấm, các loại vi khuẩn, không có cho nó đi sâu vào khí quản và không có cho đi sâu vào cuống phổi. Trước khi mà nó đi đến những cái phế nang, là cái alveoli, là những cái nơi mà không khí sẽ tiếp xúc trực tiếp với máu của hệ tuần hoàn trong phổi, thì cái mũi nó có nhiệm vụ đầu tiên là phải ngăn chặn những cái yếu tố đó. Mũi nó có nhiệm vụ là điều chỉnh độ ẩm vào không khí khô. Ví dụ chúng ta đi trong sa mạc hay là mùa đông ở bên Mỹ, trời lạnh thì máy sưởi nó ra không khí rất khô, thì mũi nó phải cho cái thêm cái độ ẩm vào cái không khí đó, nếu không thì cái hệ hô hấp của chúng ta nó rất khó chịu. Những cái người mà cái turbinate, những cái hình cái mái hình con sò ở đó ở trong mũi nó bị phá hủy, hoặc là do một cái bệnh sưng mũi, hoặc là do phẫu thuật quá, làm quá mạnh tay, thì những cái người đó có thể dễ bị khô mũi bị và lở ở trong mũi, và một số trường hợp là thối mũi kinh niên. Điểm khác là cái lông mũi nó ngăn chặn những cái hạt bụi bặm lớn, những cái vật li ti như các vi khuẩn được những cái chất tiết của niêm mạc mũi nó giữ lại. Và nhờ những cái tế bào nằm ở trong mũi, nó có những cái sợi lông ở cái mức li ti, nó đẩy ra phía sau họng. Và khi ra phía sau họng thì chúng ta nuốt nó vào bụng, và vào trong đó thì những cái chất axit ở trong dạ dày nó trừ khử một số của những cái con vi khuẩn đó. Vi khuẩn luôn luôn đi ào ạt, tấn công ào ạt vào mũi qua đường không khí. Và có chừng 200 cái loại virus nó gây ra bệnh cảm cúm. Ngoài ra những cái bệnh khá phổ biến ở Việt Nam như là vi khuẩn lao, ban đỏ, quai bị, hay là bệnh vi trùng họng gây ra bệnh streptococcus làm gây viêm họng. Tất cả những con vi trùng đó đều đi qua đường mũi, đường không khí vào mũi. Và một cái hệ thống tuyến dưới niêm mạc ở trong mũi nó tiết ra những cái chất nhớt, và trong cái chất nhớt đó nó chứa những cái kháng thể chống vi trùng, cũng như là nó lôi cuốn những cái vi trùng đi ra khỏi cái ống mà chúng ta dùng để thở. Và thêm vào đó thì nhân hôm nay chúng ta bàn về cái hiện tượng là nghẹt mũi luân phiên bên này qua bên kia, thì một cái cơ chế ít người biết và cũng quan trọng trong công cuộc chống các vi khuẩn và là cái nhiệm vụ của cái mũi. Thì hai bên mũi phải và trái nó không có phải là lúc nào nó cũng giống nhau, nhưng mà nó lại theo một cái chu kỳ tự nhiên. Hệ thần kinh giao cảm có nghĩa là những cái thần kinh đi từ trong cái não bộ nó đi xuống. Thì cái hệ giao cảm có nghĩa là nó đối với lại hệ đối giao cảm, sympathetic system. Nó đi từ não bộ, nó kích thích một lần thì nó chỉ kích thích một bên thôi, bên mũi phải hoặc là bên mũi trái. Bình thường trong lúc những cái turbinate ở trong cái mũi nó ứ đầy máu, thì lúc một bên đó bị hệ thần kinh giao cảm kích thích, thì các turbinate và cái niêm mạc ở trong cái vách mũi ở bên đó nó co lại, làm cho mũi nó thông bên đó, là vì cái lòng mũi nó nở rộng ra. Những cái turbinate này, những cái mái hiên mà nó giống như hình con sò, vỏ sò này, nó bị bóp lại. Nó giống như là chúng ta lấy một cái miếng mousse mà nó ngâm đầy nước, chúng ta vắt nó ra. Và plasma là cái huyết thanh ở trong máu, nó được đẩy ra ngoài, nó thành ra một cái từ tiếng Anh gọi là exudate, là một cái dịch rỉ. Và trong cái dịch rỉ đó, trong cái exudate đó, nó có những cái kháng thể của máu ra để chống lại vi trùng hoặc là siêu vi. Thì lúc đó chúng ta có cảm giác là cái bên đó chúng ta được thở tốt, cái bên mà bị hệ giao cảm kích thích. Thì vài giờ sau, chừng một giờ hay là vài giờ, thì cái tình hình nó đảo ngược lại và tới phiên bên kia thở thông hơn. Và cái bên này hồi nãy nó thở thông thì bây giờ là nghẹt, và nó cứ luân phiên như vậy, giống như một cái máy hai thì. Thì hiện tượng bên nghẹt bên thông hoán chuyển như thế nó xảy ra trên đa số, trên chừng 80% người bình thường. Và nó giúp cho cái mũi nó tác dụng tốt hơn lên trên cái không khí. Khi bên này làm một thời gian thì qua bên kia nghỉ, bên kia làm thời gian thì bên kia nghỉ. Nó không làm cho cái mũi không có bị khô quá. Thường thì chúng ta không có để ý vì hai bên thay đổi, bù trừ với nhau. Vì cái độ thông tổng quát của hai bên lúc nào nó vẫn không có thay đổi, chỉ có bên này thì nó chuyển qua bên kia thôi. Trong trường hợp ví dụ như bị nhiễm trùng mũi do virus hay là bệnh cảm cúm hay là bị dị ứng, thì cái biên độ, cái amplitude khác nhau giữa hai bên nghẹt và bên thông có thể nhiều hơn, có thể tăng cao hơn. Có nghĩa là lúc đó thì cái người bệnh ý thức rõ ràng hơn là một bên có vẻ như nó bị nghẹn mà trong lúc bên kia thì thở được. Nếu mà nằm nghiêng một bên thì cái phía bên nằm dưới nó sẽ có thể cho cảm giác nghẹt hơn nhiều, hoặc là có cảm giác như là nghẹt hẳn trong lúc bệnh nhân thấy là mình chỉ thở được có một bên thôi, là cái phía nằm trên. Cái phía nằm dưới nghẹt và cái phía nằm trên thì thở thông. Và nếu mình đổi qua cái vị trí nghiêng qua bên kia thì nó lại đảo ngược lại. Thì có nhiều người nghĩ rằng cái cơ chế này nó cũng giúp cho chúng ta là ban đêm chúng ta ngủ không có nằm chết ngay một chỗ, mà chúng ta lăn qua lăn lại cho đổi vị trí thì nó tốt hơn. Thường thì chúng ta không có để ý vì hai bên này nó bù trừ với nhau. Nếu mà cái sai biệt hai bên nó nhiều quá thì lúc đó chúng ta thấy khó chịu. Thì tóm lại, hai cái lỗ mũi nó thay phiên nhau, bên nghẹt bên thông là một cái hiện tượng sinh lý bình thường của mũi. Nếu mà bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng không thấy gì bất bình thường lúc khám, thì có lẽ chúng ta có thể nghĩ đến hiện tượng này là cái hiện tượng chu kỳ mũi và khỏi lo lắng mà có thể vô ích. Ví dụ lo cho lỗ mũi mà nghẹt luôn thì có thể là hơi quá đáng, là vì chúng ta còn mở miệng thở được dù cho là hai bên có bị nghẹt đi nữa. Và như đã nói, bệnh cảm cúm hay là cái bệnh dị ứng có thể làm cho cái hiện tượng chu kỳ mũi nó rõ rệt hơn và làm chúng ta khó chịu hơn. Thì nếu mà chúng ta loại bỏ những cái chất ô nhiễm không khí như là khói thuốc lá, khói xe, hay là chúng ta dùng nước muối nhỏ vào mũi để vệ sinh mũi cho nó lôi cuốn đi bớt những cái chất mà ô nhiễm nó bám vào mũi, hay là dùng thuốc xịt mũi như trường hợp vị thính giả đây dùng fluticasone, cái tên thương mại là Flonase, hay là những tên khác như là Nasonex, thì nó làm giảm viêm ở trong mũi nếu mà mũi bị dị ứng hay là bị viêm, hay là uống thuốc chống dị ứng như là loratidine, thường thường tên thương mại là Claritin, hay là cetirizine, thì trong một số trường hợp có thể làm giúp giảm thiểu cái sự khó chịu gây ra do cái sự bất quân bình giữa hai bên. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm các nhà hoạt động đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự trong nước đang có mặt tại châu Âu vận động nhân quyền cho Việt Nam trong chuyến quốc tế vận thứ nhì kể từ sau phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội vào tháng 2 năm nay. Chuyến đi kéo dài 2 tuần của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, blogger, nhà báo độc lập Phạm Lê Vương Cát và hai luật sư nhân quyền Nguyễn Thị Vi Hạnh và Trịnh Hữu Long gồm các chặng dừng ở Bỉ, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ, nơi họ vừa tham dự phiên thông qua báo cáo UPR 2014 của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chiều ngày 20 tháng 6. Các điểm nhấn chính trong lịch trình lần này khác với chuyến vận động trước UPR hồi tháng 2 ra sao? Họ sẽ gặp gỡ những ai và trình bày những ưu tiên trọng tâm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện với 4 nhà hoạt động này trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay.
Về cơ bản là chúng tôi vẫn nhằm mục tiêu là cung cấp thông tin về nhân quyền Việt Nam cho thế giới, mở rộng ngày càng nhiều hơn nữa liên lạc giữa các nhóm tổ chức độc lập ở Việt Nam với các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài để tạo cái áp lực nhiều hơn cho chính phủ Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Tuy nhiên lần này chúng tôi có một điểm khác là chúng tôi có được tham gia các phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và được phép phát biểu vào phiên họp tháng 2 vừa rồi là chỉ các quốc gia nói chuyện với nhau thôi, khối xã hội dân sự, các NGO là không có phần ở trong đấy. Thế còn ở tại phiên họp lần này thì các NGO được phép phát biểu trong vòng 2 phút. Cách đây khoảng 4 tiếng chúng tôi cũng đã phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền. Có lẽ là cũng lần đầu tiên mà các nhóm xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam có thể tham gia trực tiếp như thế vào các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Một trong những điểm khác biệt của các chuyến đi lần này đó là như các bạn nói là các bạn có cơ hội trình bày quan điểm của mình tại cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cho mình biết cái nội dung chính mà các bạn đã trình bày trong 2 phút ngắn ngủi đó là gì?
Chúng tôi đã nêu lên một số các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến tiến trình UPR. Thứ nhất là việc một số nhà hoạt động bị ngăn cản tham gia chuyến đi lần này của chúng tôi. Thứ hai là những nhà hoạt động mà đi từ chuyến UPR lần trước hồi tháng 2 trở về Việt Nam bị sách nhiễu. Nữa là chúng tôi nêu bật lên một số những trường hợp nổi bật ở Việt Nam gần đây, ví dụ như là bắt giữ nhà hoạt động là Bùi Thị Minh Hằng và blogger Anh Ba Sạp, lập là phiên tòa của anh Lê Quốc Quân, cũng như là trường hợp mà ủy viên Lương Tâm bị án tù lâu nhất ở Việt Nam hiện nay đang bị giam giữ là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bọn em sẽ gặp Hội đồng Liên minh châu Âu, các chính phủ Ba Lan, chính phủ Séc và một vài phái bộ ngoại giao của các nước ở Geneva, thúc giục các chính phủ đấy theo đuổi các khuyến nghị UPR Việt Nam, thúc giục chính phủ Việt Nam phải thực hiện các khuyến nghị đấy trong vòng 4 năm tới. Thứ hai nữa là bọn em đề nghị các chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế giúp đỡ cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tham gia nhiều hơn vào tiến trình UPR. Cụ thể là các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam đã lựa chọn 10 vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam hiện nay để theo đuổi trong vòng 4 năm tới. Có thể kể ra một vài, ví dụ như là sửa đổi các điều 79, 88, 258 của Bộ luật Hình sự, đảm bảo không gian tự do dân sự để cho xã hội dân sự Việt Nam phát triển, tự do hóa báo chí, giảm thiểu các tội danh liên quan đến án tử hình. Đấy là những vấn đề mà 15 nhóm xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam đã cùng nhau ký tên vào để cùng thực hiện trong vòng 4 năm tới. Em sẽ trình bày kế hoạch này với Liên minh châu Âu, các phái bộ ngoại giao, chính phủ nước ngoài ở đây tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía họ.
Trong kế hoạch mà bạn vừa nói, nó có một số điểm mà phía Việt Nam đã từ chối, những khuyến nghị mà đã bị từ chối trong cuộc họp ngày 20 tháng 6 vừa qua vì lý do đưa ra là nó không phù hợp với xã hội, lịch sử, văn hóa đặc thù của Việt Nam.
Đây là những khuyến nghị mà chính phủ Việt Nam đã từ chối. Tuy nhiên, đây là những quy định trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Vì thế cho nên chúng ta sử dụng pháp luật quốc tế, chính những điều khoản, những công ước mà Việt Nam đã ký kết để thúc giục chính phủ Việt Nam phải thực hiện.
Cảm ơn ý kiến của Long và xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Quang A, điểm qua tình hình nhân quyền của Việt Nam thời gian gần đây, ông ghi nhận như thế nào từ ánh mắt của một người trong nước?
Đáng tiếc là sau khi Việt Nam được tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì tình hình nhân quyền ở Việt Nam không được cải thiện mà thậm chí còn tồi đi. Quyền biểu tình của người dân tuy rằng nó là một điểm trong 182 điểm mà đã được chính phủ Việt Nam chấp nhận, nhưng là chỉ cách đây độ hơn tháng thôi, việc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là bị dẹp. Rồi Nhâm Lưu ở Hà Nội đúng ngày mà hôm tôi lên đường thì cũng lại bị đàn áp nữa. Thì những tình hình thực tế nó là như thế, so với trên giấy hoặc là so với lời nói khác xa rất là nhiều.
Nhưng mà làm thế nào để chứng minh là những nhận xét đó nó không có mang tính chủ quan, trong khi mà nhà nước nói thành tích nhân quyền của Việt Nam tại buổi họp UPR mới ngày 20 tháng 6 vừa rồi được rất nhiều nước khen ngợi ạ? Liệu nhận xét của ông có quá nghiêm khắc không ạ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam?
Không, đều là những bằng chứng mà không thể chối cãi được. Điều mà tôi nói không mâu thuẫn với những lời khen của nhiều chính phủ trong phiên họp cách đây mấy hôm ở tại Geneva này, bởi vì người ta khen về thành tích xóa đói giảm nghèo, đạt mục tiêu thiên niên kỷ, và ở những khía cạnh đấy thì phải công nhận người ta khen cũng có cái lý của người ta.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng nói rằng việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là câu trả lời đích đáng đối với các thế lực mà lâu nay mà ông gọi là cố tình bôi nhọ hay là vu cáo Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng đấy là một kiểu suy nghĩ hoặc là trắng hoặc là những cái gì Việt Nam làm được chúng ghi nhận và chúng tôi công nhận là người ta khen những cái điểm đấy là người ta khen không có sai. Nhưng mà những điểm cốt lõi của nhân quyền Việt Nam thì Việt Nam vẫn còn vi phạm. Chúng tôi không có thiên về một cái đằng nói rằng Việt Nam là hoàn toàn là xấu. Chúng tôi thấy cái gì ở Việt Nam mà còn kém, còn yếu thì chúng tôi vạch ra yêu cầu dư luận quốc tế gây sức ép để cho chính quyền Việt Nam thực hiện tốt cả những cái điều đó nữa. Và như thế thì có nghĩa là tốt cho xã hội Việt Nam, tốt cho nhân dân Việt Nam và sẽ tốt cho chính phủ Việt Nam, bởi vì chính phủ Việt Nam sẽ cải thiện thêm được những cái điểm đó nữa.
Xin được ghi nhận ý kiến của anh Cát. Anh đánh giá cái thiện chí của nhà nước trong lĩnh vực nhân quyền thời gian gần đây như thế nào ạ? Đặc biệt là với trên 80% khuyến nghị được Việt Nam chấp nhận lần này, thì phải chăng đây là một cái tín hiệu hứa hẹn? Có thể kỳ vọng mọi chuyện nó sẽ tốt hơn không?
Khá thất vọng về một số khuyến nghị mà có ý nghĩa là bị từ chối. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng ghi nhận một số điểm tích cực từ cái việc mà Việt Nam chấp nhận một số khuyến nghị. Trong đó thì tôi đánh giá cao cái việc chính phủ Việt Nam chấp thuận cho những cái đề nghị về lĩnh vực mà giáo dục nhân quyền. Trong thời gian qua, một số hoạt động nhằm mục đích giáo dục nhân quyền, cà phê nhân quyền, buổi giảng ngoại nhân quyền hay là kỷ niệm ngày ra đời của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, tất cả các hoạt động đó đều bị chính quyền đàn áp. Chính vì thế, với những cái chấp nhận cho cái khuyến nghị mà giáo dục phổ biến về nhân quyền, thì chúng tôi sẽ có cái cơ sở và cái căn cứ để mà tiếp tục đấu tranh tới cái mục tiêu truyền bá những giá trị về quyền con người, phổ biến những tuyên ngôn, những công ước về quyền con người của Việt Nam đã tham gia ký kết.
Các nước khi mà chúng tôi ngồi nghe thì người ta cũng rất là phàn nàn là chấp nhận rất là nhiều khuyến nghị nhưng mà để trên giấy thôi. Thế thì thời gian tới điều quan trọng là làm sao xã hội cùng với chính phủ thúc đẩy lẫn nhau, tương tác với nhau để cho chính phủ thực hiện tốt 182 điều này, đồng thời tức là như là mở ra cái khả năng để mà nhận tiếp những cái kiến nghị mà Việt Nam còn chưa chấp nhận.
Có ý kiến cho rằng là vâng, nhân quyền của nước nào thì cũng có mặt tốt mặt xấu, có cái được cái chưa, thì từ từ sẽ có cái thời gian và cũng có cái tiến trình để mà khắc phục. Nhưng mà mình đánh giá cái thiện chí chung của nhà nước trong cái vấn đề khắc phục và cải thiện đó, các ghi nhận như thế nào ạ?
Thời điểm bây giờ không còn một đàn áp như cách đây khoảng 5-6 năm về trước. Chẳng hạn như luật sư Lê Quốc Quân sau khi đi học một cái khóa học bên Mỹ về và đã bị bắt 100 ngày. Bây giờ tuy vẫn còn nhưng mà vẫn khá hơn. Chẳng hạn như một số thành viên của cái thách đoàn đi vận động UBA vào tháng 2 vừa rồi, khi trở về nước cũng chỉ bị câu lưu vài tiếng và sau đó thì cũng được thả ra.
Cá nhân tôi không cảm nhận được một cái thiện chí nào đáng kể liên quan đến các cái quyền cơ bản, đặc biệt là cái quyền chính trị ở Việt Nam cả. Ngay trong cái thời điểm mà vận mệnh đất nước đang rất cam go khi mà Trung Quốc đưa một loạt các cái giàn khoan vào Biển Đông, chính quyền vẫn tiếp tục đàn áp một cái cuộc biểu tình rất nhỏ của một số nhà hoạt động ở Hà Nội vào cái ngày mà ông Dương Khiết Trì sang thăm Việt Nam. Ngay trong cái thời điểm mà cần phải bảo vệ đất nước nhất, mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đoàn kết với người dân nhất, thì họ vẫn tỏ ra không cần đến người dân. Thì chúng tôi cảm thấy là không có thiện chí nào ở đây cả. Và nếu như chính phủ Việt Nam có làm cái gì để cải thiện nhân quyền thì tôi cho rằng có nhiều lý do. Tuy nhiên cái lý do chủ yếu nhất là họ buộc phải làm như thế để giữ vững cái sự an toàn của họ hơn là họ có một cái thiện chí gì đấy cụ thể. Mà bản thân chính phủ nếu có làm gì cũng là một cái nỗ lực rất bị động khi mà người dân đã phản ứng rất là dữ dội. Chính phủ Việt Nam đạt được một tình thế mà không thể bước đi chỗ nào khác thì họ mới bước lên. Giống như trường hợp của năm 1986 khi mà cái nền kinh tế của đất nước không còn gượng quậy được nữa thì lúc đấy họ mới buộc phải thay đổi. Đối với tình hình nhân quyền Việt Nam trong vài năm tới cũng sẽ như vậy.
Vấn đề căng thẳng Biển Đông và vấn đề nhân quyền Việt Nam nó có liên quan với nhau khi mà người ta muốn nói tới cái việc tăng cường sức mạnh để đối phó với Trung Quốc hay là có sự ủng hộ từ Mỹ đối với Việt Nam trong cái tình thế hiện nay. Cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tháng rồi cái quan hệ Việt-Trung hiện nay, các bạn có nhìn thấy cái cơ may là nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể tới gần hay chưa? Các bạn có tin rằng hai yếu tố này sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện nhân quyền hay không?
Khi mà Trung Quốc thì dẫn tới, khi mà Mỹ đang chào mời hợp tác thì nhiều người kỳ vọng là sẽ có một cái bước. Tôi tất nhiên này có thể buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện một chút gì đó, nhưng có một cái bước đột phá cải thiện về vấn đề nhân quyền hoặc chủ, nếu mà kỳ vọng được điều đấy thì tôi nghĩ rằng hơi lạc quan quá. cái việc mà dân chủ hóa hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của từng người, từng tổ chức ở trong nước. Chỉ có với một cái nỗ lực hoạt động kiên trì bền bỉ mới có được những bước chuyển biến căn bản. Còn hy vọng vào điều kiện bên ngoài, quốc thể như thế kia, rồi kỳ vọng là sẽ có thay đổi. Còn bản thân mình chờ thôi thì tôi nghĩ rằng ngàn năm nữa cũng sẽ không có thay đổi gì cả.
Xin ghi nhận suy nghĩ của Hạnh, một người Mỹ gốc Việt tham gia vào cái chuyến vận động này. Hạnh có ghi nhận như thế nào? Nói về cái sự liên kết của người Việt trong và ngoài nước trong cái việc mà vận động thúc đẩy nhân quyền hiện nay đó, thì cái sự liên kết này đã ở tới cái mức như thế nào rồi?
Tuy nhiên là khi em với Long với anh Cát với bác Quang Nga đi vận động thì cũng cần nhiều người ở nước ngoài giúp đỡ. Những khi mà mình đi vận động như vậy rất là quan trọng đã có những người ở nước ngoài ủng hộ.
Cũng có ý kiến cho rằng đó là các cái nỗ lực vận động nhân quyền cho Việt Nam đó thì hiện bây giờ nó cũng chỉ ở cái mức gọi là các cái nỗ lực đơn lẻ, hội này rồi nhóm kia, chứ nó chưa có được một cái tiếng nói mạnh mẽ hợp nhất với nhau. Thì làm thế nào để có được cái tiếng nói hợp nhất mạnh mẽ đó để thúc đẩy hơn nữa công cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam?
Tôi trả lời thay cho tôi nghĩ rằng nguyên cuộc sống nó là như vậy. Không thể có một cái mong muốn rằng sẽ có một cái sự thống nhất. Cái dòng suối phải đổ vào một con sông lớn, cái đấy ảo vọng, không thực tiễn. Cuộc sống đa dạng, có nhiều nhóm khác nhau, có nhiều ý khác nhau, cố điều phối để những cái hoạt động đấy nó trong một cái giai đoạn nhất định nó có một cái hướng, một cái mục tiêu gì đó, rồi sau đó có thể nó lại tách ra. Tôi nghĩ đấy là một cái chuyện rất là bình thường của cuộc sống.
Nhưng mà có ý kiến cho rằng là nếu mình có một cái sức mạnh đoàn kết, một cái phong trào mạnh mẽ hơn đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Trong khi những cái cuộc vận động đơn lẻ như vậy nhiều khi nó cũng lợi bất cập hại ở cái điểm là mình đi cái tiếng nói của mình chưa biết là mang được cái tác động tới đâu, nhưng mà ngay cái lúc mình về đó thì chính những người đó là những người bị cản trở nhiều nhất, rồi có thể là bị bó gối, không có thể hoạt động gì thêm được nữa. Ý kiến của các bạn như thế nào?
Đúng như chị nói là các cái nỗ lực đấu tranh ở Việt Nam bây giờ tương đối đơn lẻ và tương đối yếu ớt. Cái điều này nó có nguyên nhân của nó. Những người đầu tiên tham gia đấu tranh ấy, xuất phát điểm của họ là những người rất cô độc, tại vì cái sự sợ hãi trong xã hội nó vẫn đang còn lớn. Nhưng tuy nhiên đấy, gần đây chúng ta thấy rằng là có cái sự nở rộ của các cái nhóm đấu tranh. Bản thân các hội nhóm sau một thời gian đấu tranh đơn lẻ đã dần dần nhận ra rằng họ không thể làm được một cái gì lớn nếu chỉ đứng một mình. Gần đây cái xu hướng mà hợp tác với nhau đã ngày càng nhiều hơn. Điển hình chúng ta có thể kể là cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 5 vừa rồi là có sự phối hợp của đến 20 nhóm xã hội dân sự kêu gọi và bức thư gửi cho Liên minh châu Âu về tình hình UPI Việt Nam, có đến 15 tổ chức cùng ký tên và họ cùng xác quyết nhau một điều là họ sẽ cùng theo đuổi 10 cái vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam hiện nay trong một số năm tới.
Thì với những tín hiệu mà Long vừa nói đó là cái nỗ lực này nó cũng ngày đang được mở rộng, thì từ chuyến đi này các bạn muốn gửi thông điệp gì với quốc tế, với chính phủ Việt Nam và với người dân Việt Nam?
Chuyến đi này của chúng tôi muốn làm sao cho hoạt động đấu tranh của người dân trong nước ngày càng mang tính chính đáng hơn và được ghi nhận nhiều hơn. Lâu nay các hoạt động đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam bị hắt hủi. Lần này khi phái đoàn chúng tôi xuất hiện tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, phát biểu chính thức đưa ra những cái thông điệp của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tính chính danh của chúng tôi ngày càng cao hơn, và chúng tôi muốn nhắn gửi với chính quyền và người dân nước rằng đấu tranh vì nhân quyền là một hoạt động chính đáng nhất trong số tất cả những cái hoạt động của con người, tại vì nó là những cái quyền mà chúng ta bản thân chúng ta có khi chúng ta sinh ra là con người, thế nhưng mà nó đã bị tước đoạt đi và bây giờ chúng ta chỉ làm một cái việc là đòi lại những cái quyền làm người của mình mà thôi.
Sau cái chuyến đi kéo dài 2 tuần thì không biết là các bạn có kế hoạch cụ thể nào khác tiếp tục góp phần thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam bằng cách nào nữa trong tương lai?
Chúng tôi bằng hoạt động của mình muốn thuyết phục với chính quyền, muốn thuyết phục với người dân là cái hoạt động này là hoạt động rất hợp pháp, rất chính đáng, góp phần vào xây dựng cái đất nước và cố gắng làm sao để cái không gian hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự đó được mở rộng, tốt nhất là được hợp pháp hóa, tức là có khả năng để cho các cái tổ chức ấy đăng ký hoạt động một cách rất là đường hoàng. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là như thế.
Vâng, và đó cũng là nguyện vọng của các chuyến đi quốc tế vận như các bạn đang thực hiện lần này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc các bạn thành công trong chuyến đi của mình. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Shoki Ali Ahmed al-Badani, một lãnh đạo cấp trung của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, vào danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt theo sắc lệnh 13224. Hành động này nhắm vào những kẻ khủng bố và những người cung cấp hỗ trợ cho khủng bố hoặc hành động khủng bố. Có nghĩa là tất cả tài sản và lợi ích của al-Badani trong tầm kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Ngoài ra, không công dân Hoa Kỳ nào được phép giao tiếp với al-Badani và cũng không được hỗ trợ ông ta bằng bất kỳ cách nào. Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, gọi tắt là ACAP, là một tổ chức Hồi giáo vũ trang đóng tại Yemen và cũng hoạt động ở Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt ACAP vào danh sách tổ chức khủng bố vào tháng Giêng năm 2010. Shoki Ali Ahmed al-Badani được giới chức Yemen mô tả là một phần tử vũ trang tác chiến có nguy cơ cao và là kẻ khủng bố nguy hiểm nhất liên kết với Al-Qaeda. Vào tháng 5 năm 2012, một kẻ đánh bom tự sát có dính dáng đến al-Badani giả trang làm thành viên quân đội Yemen và tự kích nổ giữa binh sĩ Yemen đang tập luyện cho một cuộc diễu binh vào ngày thống nhất hàng năm ở thủ đô Sana'a. Đây là cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử của đất nước, giết chết 122 người và làm bị thương hàng trăm người khác. ACAP nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chỉ hơn một năm sau đó, vào tháng 7 năm 2013, các quan chức Mỹ khám phá một âm mưu được vạch ra ở Yemen và với sự tham gia chủ chốt của al-Badani là tấn công đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ trên khắp vùng Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Kết quả của những hành động khủng bố này và những hành động khác là chính phủ Yemen năm ngoái đã liệt al-Badani vào danh sách truy nã gắt gao nhất, treo giải thưởng $100,000 dẫn đến việc bắt giữ ông ta. Đưa Shoki Ali Ahmed al-Badani vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu đặc biệt cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm làm gián đoạn, dẹp tan và đánh bại Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cần một ngân khoản khẩn cấp 2 tỷ đô la cho việc ngăn chặn làn sóng trẻ em và phụ nữ từ các nước Trung Mỹ ồ ạt vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Tổng thống Obama dự trù sẽ gửi yêu cầu này đến Quốc hội vào thứ Hai này với mục đích tăng cường cho công tác kiểm soát biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico và tăng nhanh công tác hồi hương 52.000 trẻ em di dân không có người lớn đi cùng và 39.000 phụ nữ với con cái đã vào Hoa Kỳ trái phép kể từ tháng 10. Đa số các di dân này từ Honduras, Guatemala và El Salvador. Con số người di dân lớn này đã làm cho công việc của các cơ quan di trú Hoa Kỳ trở nên quá tải, nhưng luật pháp Mỹ không cho phép các cơ quan này được ngay tức khắc hồi hương những người di dân này. Một số trẻ em có thể được đoàn tụ với cha mẹ của chúng đang có mặt ở Hoa Kỳ. Yêu cầu chuẩn chi ngân khoản này được đưa ra vào thời điểm các cải cách di trú sâu rộng vẫn còn đang chờ mòn mỏi ở Quốc hội. Các giới chức quân sự Nam Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng vừa bắn thử hai phi đạn tầm trung từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và biển Nhật Bản. Một lần nữa bất chấp lệnh của Liên Hợp Quốc cấm quốc gia cộng sản này bắn thử phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng hai phi đạn loại Scud được phóng hôm Chủ nhật từ bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển trong khu vực giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Tokyo đã trao một kháng thư cho Bình Nhưỡng nghiêm khắc phản đối các vụ phóng thử này, nhưng chính phủ Nhật Bản cho hay họ sẽ tiến hành các cuộc họp chính thức với Bắc Triều Tiên vào thứ Ba tới ở Bắc Kinh về việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các phần tử nổi dậy thân Nga ở đông Ukraine đã trả tự do cho 4 quan sát viên Âu Châu mà họ bắt giữ hơn một tháng qua. 4 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu gọi tắt là OSCE được thả ra hôm thứ Bảy, một tháng sau khi họ bị bắt ở Luhansk.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.